Hôm 4 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breitenbrink phát biểu rằng hai nước gần như có lợi ích song trùng về vấn đề an ninh và ổn định khu vực, trong khi căng thẳng về nhân quyền và quan hệ kinh tế thương mại vẫn tồn tại. Ông cũng nhắc rằng nhân quyền là một phần trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Washington đối với Hà Nội. Đại sứ Breitenbrink phát biểu tại cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia tổ chức. Tôi nghĩ rằng mối quan tâm và tầm nhìn của chúng ta về khu vực và thế giới thì gần như hoàn toàn song trùng với nhau. Hoa Kỳ và Việt Nam đều muốn sống trong một khu vực thịnh vượng ổn định, nơi các quốc gia tuân theo luật pháp quốc tế, các nước lớn không bắt nạt kẻ yếu, nơi các nước giao thương tự do và cởi mở, và là nơi chúng ta đề cao các giá trị chung. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhận định rằng hai bên vẫn còn những căng thẳng khác biệt, mà theo đó ông phải lùi lại một bước để thấy rõ tầm nhìn dài hạn và tập trung vào mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn. Mặc dù thực tế đây là một trong những mối quan hệ bạn bè và đối tác quan trọng và tích cực nhất của chúng ta, nhưng vẫn có sự căng thẳng trong mối quan hệ này. Có những khác biệt giữa hai quốc gia và sự khác biệt về hệ thống chính trị của chúng ta, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta lưu tâm đến những điểm lớn hơn, thì chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả, đại sứ Breitenbrink chia sẻ. Ông nói thêm rằng một trong những khác biệt rõ rệt nhất là nhân quyền, và ông nhấn mạnh rằng nhân quyền là một phần trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ và vẫn là một phần trọng tâm trong cam kết của chúng ta với Việt Nam. Chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ thành công hơn nếu Việt Nam bảo vệ các quyền của công dân theo những cách nhất định tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào tuần này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đưa ra nhận định về sự tương đồng và sự khác biệt trong quan hệ Việt-Mỹ.
Cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì từ năm 1994 đến nay, sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, thì nó có nhiều cái bước tiến triển tích cực cho cả hai phía. Dù vậy, mặc dù là có những bước tiến tích cực như thế và hai nước thì trở thành đối tác toàn diện và tích cực hơn, nhưng mà giữa hai nước nó vẫn có những cái sự khác biệt, vẫn có những cái sự khác biệt lớn và nhỏ đó. Trong đó có các cái vấn đề về dân chủ, về nhân quyền, về phát triển. Thế thì mặc dù vậy thì chính quyền của ông Biden, mặc dù có những cái sự khác biệt như vậy, thì các chính quyền của ông Biden vẫn nhằm phát triển cái mối quan hệ song phương Mỹ Việt trở thành một cái quan hệ nó tốt hơn. Nói đơn giản tức là dù cho khác biệt thì Mỹ và Việt Nam mong muốn trở thành những cái bên bạn bè.
Hôm 3 tháng 3, trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có nhắc đến Việt Nam như là một đối tác trong khu vực ASEAN mà Washington muốn nhắm tới để thắt chặt an ninh vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên quan đến các khía cạnh kinh tế, trang Bloomberg dẫn lời đại sứ Breitenbrink tại cuộc hội thảo hôm 4 tháng 3 nói rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước sẽ vẫn là trọng tâm của Hoa Kỳ, dù Washington vẫn lo ngại về khả năng tiếp cận của các công ty Mỹ vào thị trường Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gắn mác Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không sử dụng tỷ giá hối đoái để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Ông Breitenbrink cho rằng chính quyền của ông Biden tập trung vào việc bảo vệ lợi ích của người lao động và nhà xuất khẩu Hoa Kỳ.
Truyền thông Việt Nam vừa đồng loạt đưa tin về một thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc nộp thuế đối với các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, đồng thời nói rằng các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ là Facebook, Google sẽ phải nộp thuế sau nhiều năm không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam. Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126 vừa được Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra để lấy ý kiến dư luận. Trong đó quy định rằng nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức cá nhân ở Việt Nam sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Như vậy, các nền tảng như Google, Facebook, YouTube, Netflix sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp các nghĩa vụ thuế cho Việt Nam. Tin cho hay các nhà cung cấp nước ngoài sẽ được cấp các mã số thuế 10 số và các lựa chọn để nộp thuế. Cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ xây dựng các quy định về việc khai nộp thuế với nhiều phương án giải pháp cho việc nộp thuế, như nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam để thực hiện. Tờ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Dự kiến số thu thuế của các nhà cung cấp nước ngoài có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng và cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang rút ráo đưa ra các giải pháp để thu thuế của các nhà cung cấp này trong thời gian tới. Tại phiên họp Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ này sẽ cùng với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Google, Amazon, Facebook, Apple đóng thuế, cũng như kiểm soát dòng tiền thanh toán của các công ty công nghệ này. Cơ quan hữu quan của Việt Nam cho rằng, các nền tảng xuyên biên giới mỗi năm thu lợi hàng tỷ đô la tại Việt Nam. Trong đó, Google và Facebook là hai công ty chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, lên đến 70% thị phần. Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nói, việc các tập đoàn trên không đóng thuế hoặc đóng thuế nhỏ giọt cho Việt Nam là một bất công trên thị trường khi các doanh nghiệp trong nước phải đóng 20% thuế thu nhập. The Voice of America,
VOA. Hôm 5 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long thông báo rằng dự kiến vào ngày 8 tháng 3, những liều vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19 và các vùng có bệnh dịch, trong đó có tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành y tế Việt Nam thừa nhận rằng việc cung cấp đủ vaccine là điều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Việc đảm bảo đủ vaccine rất khó khăn, bên cạnh đó đây còn có những vaccine mới phát triển, chưa có nghiên cứu đủ lâu để khẳng định chất lượng hiệu quả bảo vệ. Vì vậy, quan điểm của Bộ Y tế là bên cạnh việc mua vaccine từ nước ngoài, phải tập trung nghiên cứu sản xuất chủ động bằng nguồn vaccine trong nước. Trang Gia Đình dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết. Vào ngày 24 tháng 2, hơn 117.600 liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam theo một đơn đặt hàng đầu tiên. Vào tháng 4 tới, Việt Nam cũng sẽ có thêm khoảng 1,3 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX và đến tháng 5 sẽ có thêm vaccine nhập từ nước ngoài, theo trang VnExpress. Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh với khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngừng kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam kiến nghị cần mở cửa tiếp nhận du khách nước ngoài kể từ tháng 7/2021 cho những du khách đã tiêm vaccine. Trang VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phát biểu tại một hội nghị hôm 3 tháng 3. Chúng ta còn chờ gì? Khi nhắc về khó khăn của ngành du lịch trong năm 2020, ông nói thêm, đẩy mạnh du lịch nội địa có mang về doanh thu nhưng không thể cứu sống ngành du lịch và lộ trình mở cửa thị trường quốc tế là giải pháp duy nhất. Cũng tại hội nghị ngành du lịch, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng cần phải chuẩn bị sẵn kế hoạch nếu không muốn tụt hậu. Ông nói, người thông minh vẫn là người đi trước. Khi cả thế giới công nhận hộ chiếu vaccine, nếu chúng ta không tin thì thua trên đất của mình.
Một nhà hàng Việt Nam ở Chicago, Mỹ vừa bị buộc phải hoàn trả gần 700.000 đô la cho nhân viên sau khi bị phát hiện vi phạm quy định về mức lương tối thiểu và giờ làm thêm. Thông cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, nhà hàng Tang Noodle đã phải hoàn trả 697.295 đô la tiền lương cho 60 nhân viên sau khi cuộc điều tra của cơ quan này phát hiện nhà hàng vi phạm hàng loạt quy định về mức lương tối thiểu và làm thêm giờ của đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng. Thông cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, nhân viên nhà bếp của nhà hàng đã phải làm việc vô số giờ để chế biến các món ăn chính thống như bánh mì và phở với mức lương cố định, trong khi nhân viên phục vụ khách chỉ nhận được tiền boa. Giám đốc của cơ quan phụ trách về tiền lương và giờ làm của Chicago, Thomas Goza, nói trong thông cáo rằng cuộc điều tra đã thu hồi một lượng đáng kể số tiền lương trả lại cho 60 nhân viên trong ngành công nghiệp mà những người lao động thiết yếu thường được trả lương thấp nhất trong xã hội chúng ta. Việc không ghi lại chính xác số giờ làm của nhân viên không ngăn cản cuộc điều tra của liên bang, việc phát hiện ra các vi phạm và cuối cùng là thu hồi tiền lương. Vụ này cho thấy những chủ lao động cố đạt được lợi ích không công bằng bằng cách lách luật sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc không ghi lại chính xác số giờ làm của nhân viên, không trả lương trực tiếp cho nhân viên phục vụ, các nhà điều tra của Bộ Lao động Mỹ còn phát hiện nhà hàng Tang Noodle đã thu toàn bộ tiền boa mỗi ngày và chia đều cho tất cả nhân viên phục vụ, bao gồm cả cho quản lý. Đây được xem là việc làm bất hợp pháp vì theo luật, ban quản lý không được phép ăn chia tiền tip. Ngoài ra, Tang Noodle còn vi phạm quy định về giờ làm thêm khi trả cho nhân viên mức lương cố định mỗi ngày, bất kể số giờ họ làm việc. Hành động này vi phạm luật lao động Mỹ, trong đó yêu cầu chủ lao động phải trả lương phụ trội cho nhân viên làm việc hơn 40 giờ một tuần. Tang Noodle là một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Chicago. Hồi đầu tháng 1, nhà hàng này đã nhận hàng loạt lời dọa giết qua điện thoại và mạng xã hội sau khi chủ nhà hàng đến thủ đô Washington tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, dẫn đến vụ bạo loạn điện Capitol hôm 6 tháng 1. Thông báo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, Tang Noodle đã ký thỏa thuận hoàn trả tiền lương cho nhân viên vào ngày 7 tháng 12. Tờ Eastern Chicago cho biết, sau khi thông báo được công bố, Tang Noodle đã ngừng kích hoạt tài khoản Facebook của mình. Các hãng truyền thông Mỹ cũng không thể liên lạc được với nhà hàng để yêu cầu bình luận.